Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Trung Quốc dọa hành động quyết liệt nếu Đài Loan khiêu khích đòi độc lập, Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Lê Trọng Hùng, Trung Quốc ngưng nhập khẩu cả ngàn xe thanh long Việt Nam phải quay đầu, GDP của Việt Nam năm 2021 tăng 2,58%, thấp nhất trong một thập kỷ qua. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt nếu Đài Loan thực hiện các động thái hướng tới độc lập. Một quan chức Bắc Kinh cảnh báo hôm 29 tháng 12 và nói thêm rằng các hành động khiêu khích của Đài Loan và can thiệp từ bên ngoài có thể gia tăng trong năm tới. Trung Quốc luôn tuyên bố đảo Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của mình và trong hai năm qua đã tăng cường sức ép quân sự và ngoại giao để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình, làm dấy lên sự tức giận ở Đài Bắc và lo ngại từ Washington. Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên của văn phòng các vấn đề Đài Loan, nói với truyền thông rằng Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực hết sức để tìm kiếm thống nhất hòa bình với Đài Loan, nhưng sẽ hành động nếu bất kỳ ranh giới đỏ nào về độc lập bị vượt qua. Ông Mã nói, nếu các lực lượng ly khai ở Đài Loan muốn khiêu khích độc lập, gây sức ép hoặc thậm chí phá vỡ bất kỳ lằn ranh đỏ nào, chúng tôi sẽ phải thực hiện các biện pháp quyết liệt. Vấn đề Đài Loan đã nổi lên như một nội dung chính trong mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của hòn đảo, mặc dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Trung Quốc thường xuyên mô tả hòn đảo là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ của họ với Hoa Kỳ. Ông Mã nói, hành động khiêu khích của các lực lượng ủng hộ độc lập và sự can thiệp từ bên ngoài có thể ngày càng sắc nét và dữ dội hơn trong những tháng tới. Ông nói, năm tới, tình hình eo biển Đài Loan sẽ trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn. Bắc Kinh đã nhiều lần điều phi cơ bay qua eo biển Đài Loan trong những tháng gần đây để gây sức ép với Đài Loan. Trong khi Hoa Kỳ chỉ công nhận một Trung Quốc, lập pháp Mỹ cũng yêu cầu phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện tự vệ và từ lâu đã tuân theo chính sách mơ hồ chiến lược về việc liệu nước này có can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bại trận đã chạy sang Đài Loan vào năm 1949 sau khi bị thua trong cuộc nội chiến với Cộng sản, những người đã thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các chuyên gia nói rằng việc Trung Quốc thay đổi lãnh đạo ở Tân Cương có thể cho thấy sự chú trọng nhiều hơn vào phát triển kinh tế trong khu vực, mặc dù cuộc đàn áp an ninh của họ nhắm vào người Hồi giáo thiểu số khó có thể thay đổi đáng kể về đường hướng. Hôm 25 tháng 12, hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã đưa tin rằng Trần Hoàng Quốc, người đã thực hiện chiến dịch an ninh mạnh tay ở khu vực miền Tây và bị quốc tế trừng phạt, đã bị thay thế sau 5 năm. Ông Trần, 66 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu của Trung Quốc, đã được Mã Hưng Thụy, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông, kế nhiệm làm Bí thư Đảng ủy Tân Cương. Các nhà phân tích nói, việc Mã Hưng Thụy quản lý Quảng Đông, nền kinh tế cấp tỉnh lớn nhất Trung Quốc, có thể chỉ ra lý do tại sao ông được chọn. James Millward, giáo sư lịch sử tại Đại học Georgetown nói, tôi ngờ rằng lý do đằng sau việc bổ nhiệm này là để báo hiệu sự bình thường ở Tân Cương, mặc dù nó sẽ không bình thường ở đó, và để nhấn mạnh đến sự phát triển kinh tế của khu vực. Hoa Kỳ coi việc Trung Quốc đối xử với người dân tộc Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở Tân Cương là tội ác diệt chủng. Mỹ và một số quốc gia khác có kế hoạch tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2 vì vấn đề này. Các chuyên gia và các nhà nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc ước tính có hơn 1 triệu người thiểu số Duy Ngô Nhĩ đã bị giam giữ trong các trại kể từ năm 2016. Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc về xâm hại và nói rằng các chính sách của họ ở Tân Cương là cần thiết để tiêu diệt chủ nghĩa cực đoan. Vào cuối năm 2019, Bắc Kinh cho biết tất cả những người từng ở trong các trại mà họ gọi là trung tâm huấn nghiệp đã tốt nghiệp. Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký ban hành luật cấm nhập khẩu từ Tân Cương vì những quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức khiến cho Trung Quốc càng thêm chỉ trích. Khi được Reuters hỏi liệu sự thay đổi lãnh đạo ở Tân Cương có phải là để đối phó với áp lực quốc tế, hoặc liệu nó có báo hiệu sự thay đổi chính sách đối với khu vực này hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói đây là một sự thay đổi nhân sự bình thường ở Trung Quốc. Một trang web ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông vừa bị đóng cửa hôm 29 tháng 12 sau khi cảnh sát đột kích văn phòng và bắt giữ 6 biên tập viên đương nhiệm, cựu biên tập viên và thành viên hội đồng quản trị trong một cuộc đàn áp tiếp diễn nhằm vào những người bất đồng chính kiến ở thành phố bán tự trị của Trung Quốc. Stan News cho biết trong một tuyên bố rằng trang web và trang mạng xã hội của họ không còn được cập nhật và sẽ bị gỡ xuống, và tất cả nhân viên đều bị nghỉ việc. Trang tin là một trong những tiếng nói chỉ trích công khai cuối cùng còn sót lại ở Hồng Kông sau khi tờ Apple Daily bị đóng cửa. Tờ Apple Daily bị đóng cửa sau khi nhà xuất bản của tờ báo là tỷ phú Jimmy Lai và các biên tập viên hàng đầu bị bắt và tài sản của tờ báo bị phong tỏa. Cảnh sát đã đột kích vào văn phòng của Stan News trước đó trong cùng ngày sau khi bắt giữ 6 người, trong đó có ca sĩ và nhà hoạt động nổi tiếng Dennis Ho, một cựu thành viên hội đồng quản trị, với tội danh âm mưu xuất bản một ấn phẩm đầy sức hút. Cảnh sát cho biết có hơn 200 cảnh sát đã tham gia vào vụ bố ráp. Họ có lệnh thu giữ các tài liệu báo chí liên quan theo luật an ninh quốc gia được ban hành vào năm ngoái. 6 người đã bị bắt theo một sắc lệnh tội phạm có từ những ngày Hồng Kông còn là thuộc địa của Anh trước năm 1997, khi nó được trao trả lại cho Trung Quốc. Những người bị kết án có thể phải đối mặt với 2 năm tù giam và khoản tiền phạt lên đến 5.000 đô la Hồng Kông, tương đương với 640 đô la Mỹ. Cảnh sát không nêu danh tính những người bị bắt, nhưng tờ South China Morning Post của Hồng Kông cho biết đó là một biên tập viên đương nhiệm và một cựu biên tập viên của Stan News, cùng với 4 cựu thành viên hội đồng quản trị, bao gồm ca sĩ Hồ và cựu nghị sĩ Margaret. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận trên toàn thế giới tăng 11% trong tuần qua so với tuần trước đó. Trong đó, mức tăng lớn nhất là ở châu Mỹ. Mức tăng này tiếp nối vào tình trạng số lượng ca nhiễm tăng dần lên kể từ tháng 10. Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc cho biết trong báo cáo dịch tễ học hàng tuần được công bố vào cuối ngày 28 tháng 12 rằng có gần 4,99 triệu trường hợp mới được báo cáo trên khắp thế giới từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 12. Châu Âu chiếm hơn một nửa trong tổng số với 2,84 triệu ca, mặc dù con số này chỉ tăng 3% so với tuần trước. Khu vực này cũng có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất so với bất kỳ khu vực nào khác, với 304,6 trường hợp mới trên 100.000 cư dân. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các trường hợp mắc mới ở châu Mỹ tăng 39% lên gần 1,48 triệu người, và khu vực này có tỷ lệ nhiễm cao thứ hai với 144,4 trường hợp mới trên 100.000 cư dân. Chỉ riêng Hoa Kỳ đã có hơn 1,18 triệu ca, tăng 34%. Các ca mới được báo cáo ở châu Phi cũng tăng 7% lên gần 275.000 ca. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc nói rủi ro tổng thể liên quan đến biến thể mới Omicron vẫn rất cao, đồng thời dẫn ra bằng chứng nhất quán cho thấy biến thể dễ lây lan và làm tăng số ca hơn so với biến thể Delta, hiện vẫn chiếm phần đông các ca ở các khu vực trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca tử vong mới được báo cáo trên toàn thế giới trong tuần trước đã giảm 4% xuống còn 44.680 người. Các quan chức thuế Ấn Độ vừa thu giữ hơn 30 triệu đô la tiền mặt và vàng trong các cuộc truy quét những kẻ tình nghi trốn thuế trong tuần này, bao gồm một khoản tiền kỷ lục là 1,94 tỷ rupee, tương đương với khoảng 26 triệu đô la và 23 ký vàng trước khi diễn ra bầu cử ở 5 tiểu bang. Các cuộc bố ráp đã gây ra một loạt cáo buộc từ các đảng chính trị đối thủ về việc bảo vệ những người trốn thuế khi họ chuẩn bị cạnh tranh trong cuộc bầu cử. Các vụ bắt giữ cũng làm sáng tỏ vấn đề chính trị nóng bỏng về nguồn tiền đen không được khai báo ở một đất nước mà hàng triệu người kiếm sống bằng 1 hoặc 2 đô la mỗi ngày. Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết trong một thông cáo rằng đây là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay. Các quan chức thuế đã thu giữ 1,94 tỷ rupee và 23 ký vàng được bọc trong một bao tải trong một kho chứa dưới lòng đất tại một khuôn viên của một nhà máy ở thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, nơi truyền thông Ấn Độ cho biết có liên quan đến một đảng chính trị. Các quan chức cho biết cũng đã thu giữ được 600 ký dầu đàn hương quý giá. Các nhà phân tích cho biết các cuộc bầu cử ở quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới thường đi kèm với dòng tiền từ các doanh nghiệp đến các đảng phái chính trị, với hy vọng giành được ảnh hưởng và sự ủng hộ. Sau đó, các đảng ủng hộ tiền mặt cho cử tri và công nhân của họ. Thủ tướng Narendra Modi đã cố gắng trấn áp nền kinh tế ngầm này vào năm 2016 bằng cách cấm tiền giấy mệnh giá cao. Nhưng dữ liệu của Ngân hàng Trung ương sau đó cho thấy hầu như tất cả các loại tiền bị bãi bỏ đã quay trở lại hệ thống ngân hàng. Một cựu bộ trưởng tài chính thuộc đảng Quốc đại đối lập chính cho biết lượng tiền mặt bị thu giữ trong các cuộc đột kích là bằng chứng cho thấy nỗ lực của ông Modi nhằm đóng cửa dòng kinh tế tiền mặt ngầm này là vô ích. Các cuộc bầu cử của Ấn Độ sẽ diễn ra vào tháng 3.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Lê Trọng Hùng. Cùng lúc, gia đình ông viết tình nguyện thư gửi đến chính phủ Hoa Kỳ và các nước khác, vận động để ông được gặp thân nhân và thăm khám sức khỏe. Hôm 29 tháng 12, Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam nên hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích ngay lập tức ứng cử viên chính trị độc lập Lê Trọng Hùng. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Á Châu của Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết trong một tuyên bố, nhà cầm quyền Việt Nam nên phóng thích cho ông Hùng ngay lập tức và vô điều kiện thay vì truy tố ông ấy. Ông Lê Trọng Hùng, 41 tuổi, vận động tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 vào tháng 5, 2021. Hai tháng trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giam ông Lê Trọng Hùng vào ngày 27 tháng 3 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Một tòa án ở Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên xử ông vào ngày 31 tháng 12. Ông đang phải đối mặt với bản án lên đến 12 năm tù. Ông Robertson nói, việc bỏ tù các nhà hoạt động như ông Lê Trọng Hùng, người dám đứng ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập, cho thấy cuộc bầu cử ở Việt Nam đã bị dàn dựng đến mức nào. Ông cho biết thêm, chính quyền Việt Nam tàn nhẫn, trừng phạt bất kỳ ai dám thách thức mình và ông Lê Trọng Hùng lại là một nạn nhân nữa của chính sách đàn áp ấy. Khi mà giới lãnh đạo của đất nước chưa cho phép bầu cử tự do và công bằng, thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ thoải mái làm tùy ý và dân chúng chỉ biết chịu trận mà thôi. Từ Hà Nội, bà Đỗ Lê Na, vợ của ông Hùng, cho VOA biết rằng gia đình vừa gửi thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và những quốc gia khác can thiệp vào trường hợp của chồng bà. Bà nói,
họ đã bắt chồng tôi và giam trong vòng 9 tháng nay và phải đối diện với một mức án phạt tù cao như thế thì rất là bất công. Và cái vụ việc bất công đó thì tôi không thể kêu đòi đến một cơ quan nào trong nước cả, một tổ chức cá nhân nào trong nước cả, bởi vì không ai đứng ra bảo vệ quyền lợi cho tôi. Thì tôi sẽ phải kêu đòi, sẽ phải nhờ đến những tổ chức nhân quyền, các cái đại sứ quán hoặc là các chính phủ của các nước tiến bộ có quan tâm đến vấn đề nhân quyền thôi ạ.
Bà Đỗ Lê Na cho biết, hiện tại sức khỏe của chồng bà đang giảm sút nghiêm trọng do điều kiện giam giữ thiếu thốn, khắc nghiệt và có vấn đề về mắt cần được thăm khám chữa bệnh kịp thời. Thỉnh nguyện thư có đoạn viết, gia đình chúng tôi kêu gọi quý cơ quan và tổ chức quốc tế đặc trách lĩnh vực nhân quyền hãy áp lực chính quyền Việt Nam để thứ nhất cho anh Lê Trọng Hùng được gặp gia đình và thăm khám sức khỏe và thứ hai trả tự do cho anh Hùng vô điều kiện. Bà Đỗ Lê Na bác bỏ cáo buộc của nhà chức trách, nói rằng chồng bà chỉ muốn lên tiếng giúp những người dân bị thiệt thòi trong những tranh chấp với chính quyền thông qua những chương trình phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của ông. Ngoài ra, ông cũng tặng những quyển hiến pháp cho người dân để giúp họ nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ hiến định của họ. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết nhà cầm quyền cũng sách nhiễu gia đình ông Lê Trọng Hùng. Cụ thể, như họ đã triệu tập thẩm vấn bà Đỗ Lê Na là một người khiếm thị và phải chăm sóc hai con nhỏ. Vào hồi đầu tháng 3, trong lúc nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, cũng là lúc ông Lê Trọng Hùng liên tục bị cơ quan công an điều tra thành phố Hà Nội gửi giấy triệu tập với lý do là có liên quan đến nguồn tin về tội phạm của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ông Hùng nổi với VOA khi đó. Vào tháng 4, trang báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam viết rằng không có chuyện cá nhân bị khởi tố do tự ứng cử. Trang này cho rằng đối tượng Lê Trọng Hùng bị khởi tố và bắt tạm giam vì đã có những hành vi vi phạm pháp luật. Hôm 17 tháng 12, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng về trường hợp của ông Lê Trọng Hùng và những người bảo vệ nhân quyền khác.
Trung Quốc thông báo sẽ ngưng nhập thanh long của Việt Nam trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 29 tháng 12, do phát hiện có virus corona trong lúc hàng ngàn xe container nông sản của Việt Nam vẫn đang mắc kẹt tại các cửa khẩu với Trung Quốc. Thông tin này vừa được Cục Hải quan thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thông báo cho phía Việt Nam. Ông Vi Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn, được trang mạng Zing dẫn lời nói. Theo đó, có 3 mẫu lấy từ lô hàng thanh long và bao bì của Việt Nam nhập đã xét nghiệm dương tính với virus corona. Cơ quan kiểm soát phòng chống dịch Bằng Tường cho biết, lô hàng này nhập về Bằng Tường thông qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 11 đến 27 tháng 12. Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn Nguyễn Đình Đại được tờ Tiền Phong dẫn lời cho biết hiện có gần 1.000 xe container chở thanh long đang bị ùn ứ tại các cửa khẩu ở tỉnh này, và trong đó khoảng 500 xe đã quay đầu về xả hàng bán ở thị trường trong nước, ông Tường nói với Zing. Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cũng cho biết phía Hải quan Việt Nam, bao gồm Cục Hải quan các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng, đã nói chuyện trực tiếp với Cục Hải quan Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây để tìm cách tháo gỡ. Theo chính sách phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt mà Bắc Kinh đang theo đuổi, hễ một mặt hàng nhập khẩu nào bị phát hiện có virus corona 3 lần sẽ bị đình chỉ tờ khai nhập khẩu trong vòng 4 tuần. Trước khi Trung Quốc có lệnh cấm này, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, vùng công tác trái thanh long lớn nhất Việt Nam, vận động các doanh nghiệp chuyển từ xuất tiểu ngạch sang xuất chính ngạch bằng đường biển sang các thành phố phía đông Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, cũng như các tỉnh nằm sâu trong nội địa nước này, báo Nông nghiệp cho hay. Về tình hình ùn ứ nông sản chờ thông quan tại các cửa khẩu hơn một tháng qua, Zing dẫn thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến sáng 28 tháng 12, còn 4.000 xe công đang ùn ứ tại 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma. Hiện tại, mỗi ngày Trung Quốc chỉ thông quan được tối đa 90 xe, do đó số lượng xe còn tồn đọng khó lòng giải phóng hết trước Tết Nguyên Đán, nếu như Trung Quốc vẫn tiếp tục các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hàng và xe nhập cảnh như hiện nay. Các mặt hàng nông sản bị tồn đọng chủ yếu là mít, thanh long, dưa hấu, xoài. Nếu bị mắc kẹt quá lâu thì số hàng hóa này sẽ bị hư hỏng, khi đó các chủ hàng coi như mất trắng. Ông Vi Công Tường được riêng dẫn lời cho biết phía Trung Quốc yêu cầu Việt Nam làm sao chặn dịch bệnh ngay tại cửa khẩu, và nếu không xảy ra các ca nhiễm mới tại các cửa khẩu thì Trung Quốc sẽ xem xét nới lỏng các cửa khẩu. Các biện pháp được phía Trung Quốc đề xuất là xét nghiệm hàng ngày cho lái xe chuyên trách, xét nghiệm toàn thể nhân viên cán bộ tại cửa khẩu, phun khử khuẩn toàn bộ các cửa khẩu. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA, ông Võ Tấn Lợi, giám đốc công ty Phương Ngọc Cái Bè, vốn chuyên xuất hàng trái cây đi Trung Quốc, cho biết do chi phí thấp, thị trường lớn, giá thu mua cao, yêu cầu không quá khắt khe, nên các mặt hàng nông sản Việt Nam lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc đến 70-80%.
Hôm 29 tháng 12, chính phủ Việt Nam loan báo tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong năm 2021 chỉ tăng 2,58%, thấp hơn mức 2,91% của năm 2020, và đây cũng là mức tăng thấp nhất trong thập kỷ qua. Tổng cục Thống kê vừa họp báo về tình hình kinh tế xã hội năm 2021, theo đó trong quý 4, tăng trưởng kinh tế là 5,22%, quý 3 âm 6,02%, quý 2 tăng 6,73%, quý 1 tăng 4,72%. Tính chung cả năm, GDP của Việt Nam chỉ tăng 2,58%. Trang Tuổi Trẻ dẫn lời bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhận định rằng nguyên nhân tụt giảm là do dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý 3, nhiều địa phương trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Bà Hương nhấn mạnh, dịch COVID-19 đã diễn biến phức tạp từ hồi tháng 4, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ. Tăng trưởng âm của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế. Theo đó, mức sụt giảm trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống là 20,81%, kế đến là ngành vận tải giao thông kho bãi giảm 5,02% và ngành bán buôn bán lẻ giảm 0,21%. Tuy nhiên, cơ quan thống kê của Việt Nam cho rằng đây là một thành công lớn trong việc vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh. Cũng theo Cục Thống kê Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2021 tăng 1,84% so với năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Tỷ lệ thất nghiệp 2021 của lao động trong độ tuổi là 3,22%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 4,42%, khu vực nông thôn là 2,48%. Vào tháng trước, Ngân hàng Thế giới ước tính GDP của Việt Nam sẽ tăng từ 2 đến 2,05% trong năm 2021, thấp hơn khoảng 4 điểm phần trăm so với mức trung bình của thế giới.
Tầm quan trọng chiến lược của Hà Nội đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ đã cho phép Đảng Cộng sản nhiều hơn cơ hội để bịt miệng những người bất đồng chính kiến, theo nhà báo David Hart. Với 3 phiên tòa xét xử những người bảo vệ nhân quyền và quyền đất đai nổi danh nhất của Việt Nam trong những ngày qua, cùng với một chiến dịch trấn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến của chính quyền Hà Nội trong năm vừa rồi, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam được xem là trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Theo nhận định của nhà báo David Hutt trên The Diplomat, việc gia tăng thương mại của phương Tây đối với Việt Nam dẫn tới các quyền chính trị ở Việt Nam trở nên xấu đi. Chỉ trong 3 ngày liên tiếp từ 14 đến 16 tháng này, các tòa án của Việt Nam đã tuyên phạt tổng cộng 35 năm tù giam cho nhà báo bất đồng chính kiến nổi danh nhất của Việt Nam Phạm Đoan Trang cùng hai nhà tranh đấu vì quyền đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm, cũng như nhà hoạt động nhân quyền chống Trung Quốc Đỗ Nam Trung. Sau các bản án này, các chính quyền phương Tây gồm Mỹ và Liên minh châu Âu cùng một loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án chính quyền Hà Nội và kêu gọi việc phóng thích những người mà họ cho là bị kết án tù chỉ vì thực hiện các quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa. Nhưng chính quyền Việt Nam vẫn im lặng và dường như không bị ảnh hưởng gì trước những lời lên án đó. Trong số những người vừa bị kết án, bản án 9 năm tù dành cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải tự do báo chí, gây chú ý nhiều nhất. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng Anh và Canada đã ngay lập tức kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang và cho phép mọi người dân Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Bill Hayton của Viện Chatham House ở Anh, từng có thời gian làm báo ở Việt Nam, bản án này là một ngón giữ khổng lồ, tức cử chỉ tục tĩu bày tỏ sự khinh thường của Bộ Công an Việt Nam đối với những người chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam ở Mỹ và những nơi khác. Bà Trang bị Công an TP.HCM bắt giữ vào ngày 6 tháng 10 năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi các quan chức Mỹ và Việt Nam gặp nhau để thảo luận về nhân quyền và tự do ngôn luận. Các nhà lãnh đạo Việt Nam biết rằng họ có thể bỏ tù những nhà hoạt động như bà Trang vì Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược của các cường quốc bên ngoài ở Đông và Đông Nam Á, ông Hayton nói với The Diplomat. Việt Nam trong năm vừa qua trở thành một trong hai quốc gia Đông Nam Á duy nhất bên cạnh Singapore, được cả Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới thăm. Các chuyến thăm này cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam trong chiến lược của Mỹ để gắn kết với khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm đối trọng với sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Mặc dù trước đó trong năm, các tổ chức nhân quyền nhiều lần lên tiếng chỉ trích chiến dịch đàn áp, bắt bớ và bỏ tù những tiếng nói bất đồng chính kiến trước và sau kỳ Đại hội Đảng 13 ở Việt Nam. Nhiều nhà bình luận đã cáo buộc các chính phủ phương Tây không làm gì để đối đầu với Việt Nam, hiện là đối tác thân cận của phương Tây, vì lập trường chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như tầm quan trọng về kinh tế và vị trí then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của quốc gia Đông Nam Á, theo nhà báo Hutt. Tuyên bố ngầm mà nhiều chính phủ phương Tây đưa ra là khi họ giao thương nhiều hơn với Việt Nam và khiến Hà Nội ngày càng phụ thuộc vào các liên kết kinh tế với các xã hội tự do, thì họ sẽ có thêm đòn bẩy để gây áp lực buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải cải cách chính trị có chủ đích. Tuy nhiên, theo nhà báo Hutt, nhận định trên The Diplomat, cái gọi là thay đổi thông qua thương mại đã không có tác dụng. Một báo cáo do Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố cuối năm ngoái cho rằng có khoảng 170 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam, một con số cao kỷ lục trong lịch sử gần đây, mặc dù Hà Nội luôn phủ nhận về việc giam giữ các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Dự án 88 khẳng định rằng hiện có 217 nhà hoạt động đang bị cầm tù và 306 người khác đang gặp nguy hiểm. Freedom House, trong một khảo sát mới nhất về các quyền chính trị trên toàn thế giới, đã hạ điểm số của Việt Nam xuống 19/100, tức thang điểm thấp thứ hai ở Đông Nam Á chỉ sau Lào, một quốc gia cũng theo Cộng sản. Trường hợp của Việt Nam, theo nhận định của nhà báo Hutt, cho thấy Mỹ đang thực hiện một cách tiếp cận hai hướng. Các quốc gia có đồng quan điểm hoàn toàn hoặc phần nào với sự cạnh tranh của Washington trước Trung Quốc như Việt Nam lại được nương nhẹ về sự độc tài và vi phạm nhân quyền hơn các quốc gia ở phía bên kia của sự kình địch này. Campuchia, nước đang có quan hệ gần gũi với Trung Quốc, là một ví dụ. Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuần trước đã đưa ra quan điểm này và cùng lúc tờ Khmer Times có bài viết cho rằng Mỹ là nước đòi dân chủ từ Campuchia nhưng lại có quan hệ cực kỳ thân thiết với Việt Nam Cộng sản. Kể từ năm 2017, mối quan hệ giữa Campuchia và Mỹ trở nên xấu đi khi Phnom Penh ngày càng trở thành đồng minh thân cận của Bắc Kinh và bị Mỹ cáo buộc cho phép quân đội Trung Quốc đóng quân trên lãnh thổ của mình. Ông Hun Sen được cho là có lý khi đặt ra câu hỏi tại sao Campuchia bị trừng phạt và Việt Nam được đặc quyền. Tổng thống Barack Obama vào năm 2016 đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, trong khi vào đầu tháng này, Tổng thống Joe Biden đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia. Theo nhận định của nhà báo Hutt, người từng có thời gian làm việc ở Phnom Penh, dù Campuchia có các vi phạm nhân quyền, nhưng Việt Nam có một hệ thống chính trị độc tài hơn và là một kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ hơn. Ông Hutt còn là một thành viên của Viện Nghiên cứu Trung Âu về các vấn đề châu Á, cho rằng khi Việt Nam ngày càng trở nên không thể tách rời với các mục tiêu chiến lược của Mỹ, thì Washington sẽ càng phớt lờ sự đàn áp chính trị ở Việt Nam. Nói cách khác, nếu Việt Nam không phải là một phần quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, thì khó có thể tưởng tượng được rằng Washington sẽ không chỉ trích nhiều hơn về sự đàn áp nhân quyền của chính phủ Hà Nội. Việt Nam được xem là luôn đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc khi không ngả hẳn về bên nào. Và theo nhận định của nhà báo Hutt, Washington không thể mạo hiểm đẩy mạnh nhân quyền để rồi sẽ đánh mất Hà Nội vào tay Bắc Kinh.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Người dân Cuba xứng đáng được sống trong tự do. Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Cuba vẫn quyết tâm giải phóng quốc đảo của họ khỏi sự áp bức bất chấp các cuộc đàn áp khốc liệt của chính phủ. Bắt đầu vào ngày 11 tháng 7, hàng ngàn người Cuba tại hàng chục thành phố và thị trấn trên khắp nước đã xuống đường biểu tình ôn hòa, yêu cầu tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Đáp lại, lực lượng an ninh Cuba đàn áp dữ dội các cuộc biểu tình, bắt giữ hàng trăm người biểu tình chỉ vì họ thể hiện quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa. Những người biểu tình và những người ủng hộ nhân quyền kể từ đó đã bị kết án trong các thủ tục vắng tắt, không đảm bảo xét xử công bằng. Tính đến tháng 9, nhóm nhân quyền CubaLax cho biết họ đã có 1.067 báo cáo về các trường hợp bị giam giữ, với khoảng một nửa trong số đó được cho là vẫn bị giam cầm, trong đó có hơn một chục trẻ vị thành niên. Một số báo cáo bị lạm dụng thể chất trong nhà tù của chế độ. Nhiều người bị biệt giam hoặc bị giam cầm mà không có cáo trạng. Đối với nhiều người thân dân chủ khác, chính phủ Cuba đang tìm cách tăng án tù lên 6 đến 12 năm chỉ vì họ tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa này. Trong một tuyên bố kêu gọi Liên Hiệp Quốc giải quyết vấn đề Cuba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhấn mạnh mệnh lệnh chung là tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người. Ông nói thêm rằng, điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải lên tiếng chống lại việc đàn áp và bắt giữ hàng loạt người biểu tình Cuba, yêu cầu trả tự do cho những người bị giam cầm vô cớ, và ủng hộ mong muốn của người dân Cuba trong việc xác định tương lai của chính họ. Ngoại trưởng Blinken kêu gọi chính phủ Cuba với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tôn trọng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản của người dân Cuba được ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ngoại trưởng Blinken tuyên bố người dân Cuba xứng đáng có cơ hội thực hiện các quyền và nói lên nguyện vọng của mình mà không sợ bạo lực hay tù đày. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Cuba và sẽ tiếp tục hành động để buộc trách nhiệm đối với các hành động vi phạm nhân quyền của chính phủ Cuba.